Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2004. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng đó là ý nghĩa sự cầu nguyện. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về ý nghĩa sự cầu nguyện, hay nói cho đủ là ý nghĩa và sự cầu nguyện theo tinh thần Phật giáo. Trước và trên hết, chúng ta bàn về ý nghĩa từ ngữ cầu nguyện. Kính thưa đại chúng, có thể nói từ ngữ cầu nguyện là một danh từ mà chúng ta có thể hiểu theo nhiều cách. Tại vì sự cầu nguyện có rất nhiều ý nghĩa. Vì có nhiều nghĩa, cho nên chúng ta thấy trong các tôn giáo có mặt trong cuộc sống nhân loại. Có những tôn giáo tin tưởng, thờ phụng và cầu nguyện Thượng Đế. Bởi vì họ nghĩ rằng Thượng Đế là một đấng tối cao, Thượng Đế là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn trí, là người đã dựng ra thế gian này và được coi như là thủy tổ của loài người và thủy tổ của muôn loài. Cho nên ý nghĩa cầu nguyện của những tôn giáo này có nghĩa Ngài là một cái người có quyền năng có thể chỉ đạo. Ngài là người có thể hỗ trì hoặc cầu nguyện Ngài ban cho sức khỏe, cho hạnh phúc, cho thịnh vượng, cho bình an. Và đôi khi xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi đã vi phạm. Kính thưa đại chúng, là người Phật tử, chúng ta có thể nói ngay rằng người Phật tử chúng ta không tin tưởng nơi thần linh hay bất cứ một đấng quyền uy nào. Vì đó là người có thể ban ơn hay là có thể giáng họa nào. Cho nên cái sự cầu nguyện đối với người Phật tử chúng ta cũng không có một cái ý nghĩa là xin xỏ hay là quy lụy. Mặt khác, người Phật tử chúng ta có một cái niềm tin rất là vững chãi. Tại vì chúng ta tin tưởng rằng ở nơi nghiệp lực và theo đó là hạnh phúc hay đau khổ đều là kết quả của hành động, kết quả của lời nói và ngay cả kết quả từ cái ý nghĩ mà mỗi cá nhân của chúng ta suy tư, hành động, tạo tác, tất cả những cái việc làm của chúng ta đều có ý thức. Đó là một cái luật tự nhiên, một cái thứ luật tự vận hành mà không ai hướng dẫn, không ai sắp xếp, không ai an bài. Vì là tự nhiên vận hành theo một cái luật tắc nhất định, cho nên trong đó nó không có thiên vị, không có cái sự thương tình hay là tội nghiệp. Vì không có thương tình, vì không có tội nghiệp, cho nên không có thể tha thứ cho những ai đã vi phạm. Cũng theo cái định luật này, luật nghiệp quả, tội lỗi không thể tha thứ bởi một cái động lực ở bên ngoài, mà chỉ có thể thay đổi được, chỉ có thể sửa đổi được bằng một cái phương pháp đối trị, đó là chính từ bản thân của chúng ta. Từ bản thân của chúng ta phải tích đức, phải tu thiện, gắng sức từ chính bản thân của mình. Người ngoài không thể giúp chúng ta được. Nếu có thể giúp là chỉ giúp cái sự hướng dẫn, cái sự khuyến khích, chứ không có trực tiếp cho chúng ta phước hay là làm cho chúng ta phải đau khổ. Bởi vì tội lỗi theo Phật giáo không phải gây ra bởi vi phạm hay không tuân theo một cái định luật, một cái phép tắc, mà định luật, phép tắc đó do một đấng tối cao nào đó bày ra cho loài người. Mà chính vì tự hành động sai lầm của chúng ta qua thân, miệng và ý, để rồi cuối cùng đưa dẫn tới cái tình trạng nhiễm ô, phiền não và đau khổ. Kính thưa đại chúng, như vậy không có một cái vấn đề cầu nguyện trong Phật giáo theo ý nghĩa thông thường, tức là cầu xin Thượng Đế ban phước hay tha tội. Kính thưa đại chúng, bởi vì mỗi người phải chịu một trách nhiệm. Trách nhiệm đó chúng ta tạo, chúng ta tự mình chịu, chứ không ai khác chịu trách nhiệm về những cái hành động và tội phước của chúng ta. Như vậy là lành thì chúng ta hưởng, là dữ thì chúng ta chịu, có nghĩa là mình làm mình chịu. Cho nên là một người Phật tử chân chánh, chắc chắn chúng ta đến chùa không phải đến để cầu nguyện cái sự may mắn, không phải đến để cầu xin Đức Phật tha tội cho chúng ta. Nếu đến chùa không phải để cầu nguyện, không phải xin Đức Phật tha tội cho chúng ta, thì chúng ta đến chùa để làm gì? Đây là cái ý nghĩa sâu sắc mà chúng ta lần lượt theo dõi, lần lượt để ý, cũng như là chúng ta tự hỏi với lòng mình, chúng ta đến chùa để làm gì? Đối với người Phật tử, việc đến chùa nó cũng có nhiều cái khuynh hướng, có nhiều cái lý do. Mà ở đây á, chúng ta thấy dù cho là khuynh hướng nào đi nữa, dù cho là lý do nào đi nữa, nhưng mà cái trọng điểm của nó vẫn là tu, chuyển đổi cái hành động, lời nói của chúng ta. Và lẽ tất nhiên nó có cái khuynh hướng chuyển hóa từ bản thân. Như vậy, đối với người Phật tử, một khi mà đã có một cái ý nghĩa tu để làm cho cuộc đời hay là cuộc sống của chúng ta thăng hoa, thì chúng ta đến chùa không có một cái ngày nào đó nhất định, mà quý Phật tử có thể đến bất cứ lúc nào. Lúc nào rảnh, lúc nào có thời giờ, lúc nào có điều kiện và phương tiện, quý vị có thể đến. Không nhất thiết là đến một ngày lễ để mà xin tha tội hay là ban ân nào đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy là người Phật tử chúng ta đến chùa tùy theo cái điều kiện và phương tiện. Nhưng có điều phần đông người Phật tử chúng ta thường hay đến chùa đó là ngày 14, hoặc là 15, tùy theo nơi nào đó có cái lễ sám hối. Cũng có thể là đến ngày 30 hay là mùng 1, cũng tùy theo nơi trụ xứ đó, nơi địa phương đó, các thầy có sám hối vào những ngày đó. Sở dĩ Phật tử đến vào những cái ngày như vậy là tại vì với cái ý niệm sống trong cuộc đời không làm thế nào chúng ta tránh khỏi tội và lỗi, thì ngày 14 hay là rằm, hoặc là ngày 30 hay là mùng 1 là những ngày chúng ta tự phát lồ sám hối đến để mà lại sám hối, để cho tiêu trừ nghiệp chướng. Và đến cũng là cái cơ hội các Phật tử gặp gỡ nhau. Tại vì cái tâm lý của người tu đạo luôn luôn là yêu đạo mến đời, luôn luôn là muốn sống trong cái an vui tự tại. Thành vì vậy thích tập thể hơn là đơn độc. Người Phật tử đi về chùa để gặp gỡ với nhau, để trao đổi những kinh nghiệm trong cái sự tu học. Và đặc biệt là ở tại xứ sở này, một xã hội Tây Phương, có thể những ngày thường vì bận công ăn việc làm cho nên nhiều Phật tử cũng đã về chùa để nghe pháp, để tu học vào những cái dịp cuối tuần thứ bảy hoặc là chủ nhật. Người Phật tử chúng ta còn có một cái rất là dễ thương nữa, là mặc chiếc áo tràng lam hay là mặc chiếc áo nâu. Dù cho là cái áo đó màu lam hay là màu nâu, nhưng mà tất cả những cái màu sắc đó đều tượng trưng cho một cái sự thanh tịnh, giản dị và khiêm nhường. Thế nên vì vậy quý Phật tử ở chùa Dược Sư chúng ta còn có một cái bài hát rất là dễ thương, đó là chiếc áo tràng lam. Kính mời đại chúng cùng hát chiếc áo tràng lam. Mặc chiếc áo tràng lam ráng tu tập người ơi, mặc chiếc áo tràng lam nét đẹp vẫn rạng ngời, mặc chiếc áo tràng lam thắm tươi không nhạt phai, mặc chiếc áo tràng lam nét đẹp vẫn rạng ngời. Chiều lên chùa Dược Sư chúng ta vui tụng kinh, chiều lên chùa Dược Sư chúng ta vui ngồi thiền, chúng ta tu thiền duyên, chúng ta tâm tu hiền sẽ trở thành phân tiếng. Chùa Dược Sư nơi đây tiếng chuông ngân dịu vang, chùa Dược Sư nơi đây nắng đẹp đã về rồi. Chiều lên chùa Dược Sư chúng ta vui tụng kinh, chúng ta tâm tu hiền sẽ trở thành phân thiện, chúng ta tâm tu hiền sẽ trở thành phân thiện. Như Đạo Phật, ca cũng hay quá cho nên phải vỗ một tràng pháo tay cho thật to. Kính thưa đại chúng, người Phật tử chúng ta giản dị là như vậy. Ngoài cái việc đến để nghe pháp, để tu thiền, đôi khi người Phật tử còn đem cả hương, cả đèn, trầm, hoa quả kính cẩn đi vào chánh điện. Nơi đó có một tượng Phật rất là uy nghi, được trang trí ở chỗ cao và trang nghiêm nhất. Những Phật tử vào đó thành kính dâng lễ vật lên Đức Phật. Kính thưa đại chúng, hình tượng từ nó không phải là đối tượng để cho mọi người thờ cúng. mà đó chỉ là cái hình ảnh tượng trưng cho chúng ta tưởng niệm đến Đức Phật. Nếu nói như vậy, thực ra dù cái hình tượng này có hay không có, chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng đều tôn thờ Đức Phật. Như vậy hình tượng chỉ có một cái tác dụng duy nhất là giúp chúng ta dễ chú ý và định tâm hơn. Tại vì có những nơi các Phật tử không thấy hình tượng. Đó chính là lúc mà chúng ta thiền tọa, niệm Phật và kinh hành. Bởi vì cái pháp môn này có thể nói rằng bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta có thể thực tập, không có giới hạn thời gian, không gian và địa phương. Ở nơi đó chúng ta sẽ không thấy hình tượng của Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn thực tập được. Như vậy, hình tượng là để giúp chúng ta dễ chú ý và định tâm. Vì vậy, tuy dùng hình tượng để thờ cúng, nhưng người Phật tử không có cái thái độ như những tín đồ của những tôn giáo khác, là chỉ chuyên thờ cúng những thần tượng để mà cầu xin, để mà quỳ lạy. Bên cạnh những tôn giáo có thần tượng hẳn hoi thì người ta thờ, đó cũng là một cái biểu tượng. Có những tôn giáo thờ thần cây, thờ núi, thờ đá, thờ sông, cũng để cầu nguyện. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử, chúng ta thờ cũng được, mà chúng ta không thờ cũng được. Tu tập và sự cầu nguyện chúng ta vẫn cứ thực hành luôn như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy, những ai xem Đạo Phật là một tôn giáo chỉ biết cầu nguyện, chỉ biết thờ cúng hình tượng, là những cái ý nghĩ hay là những cái lời nói vô căn cứ, và có thể nói hơi nặng, là thiếu sáng suốt. Một điểm mà đáng để cho tất cả mọi người chú ý nữa là người Phật tử chúng ta lễ bái tượng Phật. Lễ bái tượng Phật không có nghĩa là chúng ta tin tưởng rằng Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn vẫn còn hiện diện trên thế gian này và đã thị hiện vào trong các pho tượng, làm cho các pho tượng đó trở nên linh thiêng để rồi có thể hộ trì cho chúng ta, hộ trì cho những người lễ bái, hộ trì cho những người cầu nguyện, hay quở phạt những người không biết tôn kính các tượng của các ngài. Mà phải biết rằng là chúng ta thờ hình tượng là chỉ để nhắc nhở lại những cái hình ảnh sống động mà lúc Đức Phật còn tại thế. Những hình ảnh sống động của Đức Phật lúc còn tại thế, chúng ta thường thấy những cái nét đẹp là khi ngài tham thiền nhập định. Chúng ta thấy lúc ngài chuyển pháp luân, chúng ta thấy lúc ngài trì bình khất thực, chúng ta thấy lúc ngài thị hiện nhập Niết Bàn với những cái lời thân thương triều mến dặn dò hàng môn đệ trước khi ngài vào Niết Bàn. Những hình ảnh sống động đó làm cho Phật tử chúng ta có một cái cảm tưởng giống như chúng ta đã và đang đối diện với Đức Phật lúc mà ngài còn tại thế. Cũng vì vậy mà việc đắp tượng, người đắp tượng đó phải làm thế nào đó có một cái sự diễn đạt đúng mức. Có nghĩa là hình tượng đó phải có cái vẻ từ bi, phải có cái vẻ hoan hỷ. Nếu một hình tượng nào mà thấy chưa có được từ bi, chưa có được hoan hỷ, là người Phật tử lẽ tất nhiên chúng ta cần có những cái hình tượng, nhưng mà chúng ta cũng phải coi hình tượng nào có được cái vẻ từ bi và có được cái vẻ hoan hỷ thì chúng ta thờ. Nếu không được như vậy thì hình tượng có thể làm sai lạc trí tưởng tượng của người mới biết đạo, mới biết về chùa. Thành ra vì vậy, ở đây chúng tôi cũng khuyến khích những vị họa sĩ cũng như là những người điêu khắc làm tượng cố gắng làm sao cho có được một cái vẻ thanh thoát. Lẽ tự nhiên chúng ta lưu hành vấn đề hình tượng là cái việc có phước, nhưng mà như cái lần chúng tôi nói, phải làm thế nào đó để người nhìn vào có một cái nét hoan hỷ. Đừng nghĩ rằng chúng ta làm như vậy là có phước rồi cứ tha hồ mà tạc tượng, tha hồ mà vẽ, trong khi đó không có đủ cái tính chất từ bi và hoan hỷ. Thì như vậy không có phước, mà trái lại nó còn có cái tội. Tội ở chỗ là hình tượng của một cái vị đã giác ngộ, phải cho nó tướng hảo, phải cho nó trang nghiêm. Nếu chúng tôi nói không làm là có những cái tượng Phật, nhất là tượng làm từ mễ tây cơ đó, quý vị thấy cái tượng Phật ngồi rất là đau khổ. Đức Phật ngồi mà thấy nó khum, giống như Đức Phật mà già cả rồi lưng nó còng. Như vậy tượng tướng không có tướng hảo. Kính thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử đã có một quá trình tu học và có một quá trình đắm mình trong biển Phật Pháp. Do đó chúng ta phải biết rằng, tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà đời sống và giáo pháp của Ngài vẫn luôn luôn hiện hữu ở trên cõi đời, vẫn có một cái sự ảnh hưởng lớn lao đối với nhân loại ngày nay. Ảnh hưởng đó là một sức sống rất là sống động và thực tế, đến nỗi có những người Phật tử vì yêu đạo, vì mến đời, vì kính phục cái nhân cách cao vời của Đức Phật, mà có những người muốn biến những cái cảm tưởng đó trở thành sự thật bằng cách là tạo những mâm cao cổ đầy để mà cúng dường đến Đức Phật, mặc dù biết rằng cái hình tượng đó không ăn được. Hình tượng đó không làm cách nào khác hơn là cứ ngồi. Cái sự linh động hóa như vậy rất hữu ích, tại vì người Phật tử có một cái niềm tin và muốn biến cái cảm tưởng của mình thành linh động như vậy, là người Phật tử có một cái niềm tin vững chãi. Thì nếu nói như vậy thì cái sự linh động hóa hình tượng và cái cảm tưởng của mình cũng là một cái điểm tựa giúp cho những Phật tử đó tinh tấn trên đường đạo. Tại vì người Phật tử đó cứ luôn luôn nghĩ là lúc nào cũng có Đức Phật ở bên cạnh với tất cả những sinh hoạt của tất cả mọi người chúng ta. Đồng thời cái sự thờ cúng như vậy cũng có thể làm tăng thêm cái phần ấm cúng và trang nghiêm. Lẽ tất nhiên tất cả những thứ này là phương tiện. Có nhiều khi chúng ta tạo mâm cao cổ đầy không nói lên được cái sự tu học. Nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, chúng ta thấy có một cái sự ấm cúng. Tại vì trong một cái buổi lễ lớn mà chúng ta chỉ dùng hương hoa không thôi, thì nó cũng không đủ cái ý nghĩa trong ngày lễ lớn. Kính thưa đại chúng, những cái việc làm như vậy đó cũng là một cách để chứng tỏ rằng hình ảnh của Đức Phật đối với con người trong mọi thời điểm vẫn không thay đổi. Cho dù là Đức Phật còn tại thế hay là Đức Phật đã vào Niết Bàn, nhưng mà những cái hình ảnh đó dù cho là thời gian có thay đổi, không gian có nhuốm màu, nhưng mà những cái nhìn đẹp về Đức Phật vẫn không vì vậy mà thay đổi. Đối với người Phật tử chúng ta vẫn coi Đức Phật luôn luôn còn tại thế Quả thật như vậy, hình ảnh đẹp của Đức Phật được Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài cho rằng Đức Phật vẫn còn hiện hữu ở trên cõi đời này, và Đức Phật vẫn ở tại núi Linh Thiếu nói kinh giảng pháp cho chư đệ tử xuất gia và tại gia nghe. Có điều chúng ta là có người phàm tục, chúng ta không thấy, chúng ta không nghe những cái gì mà Đức Phật đã và đang có mặt ở trên cuộc đời này. Nếu nói như vậy, quả thực chúng ta là người thiếu phước. Cho nên Đức Phật vẫn còn hiện hữu, nhưng mà chúng ta vẫn cứ không thấy Ngài. Kính thưa đại chúng, theo thông thường, mỗi khi đến chùa, người Phật tử hay không phải là Phật tử, chúng ta cũng thường cúng nhang, đèn, hương, hoa, trà, quả. Như cái lần chúng tôi nói, đó là một hành động tỏ dấu kính trọng, tôn thờ hay là tri ân. Chứ thực ra những vật cúng dường đó, từ nó không có một cái giá trị đặc biệt, tương tự như một cái sự đi hối lộ. Tại vì chúng ta biết rằng chư Phật luôn luôn hỷ xả, luôn luôn đối xử thân cũng như là không thân. Không vì người thân mà các ngài ban phước, không vì cái người không thân mà các ngài giáng họa. Cho nên cái vấn đề mà cúng lễ lại không có một cái ý nghĩa là đi hối lộ để cầu Ngài che chở cho chúng ta tai qua nạn khỏi, mà đó là cái lòng tôn thờ, hay nói đó là một cái pháp tu, một pháp tu cúng dường chư Phật. Đi xa hơn nữa, những cái thông lệ đó, người Phật tử còn có một cái thái độ sáng suốt hơn, là chỉ thuần một hành động thờ cúng quy ngưỡng về nhân cách sáng ngời, cũng như là về nền giáo lý vi diệu của Đức Phật. Như vậy, khi chúng ta dâng hoa, dâng những phẩm vật cúng dường hay là cầu nguyện trước đài sen nơi Đức Phật ngự trị, người Phật tử chúng ta thường luôn luôn nghĩ đến, một là hình ảnh của Đức Phật, hai là chân tướng vô thường của vạn hữu, mà trong đó qua bài kệ các thầy luôn luôn thường đọc, và đồng thời cũng luôn luôn nhắc nhở cho chư Phật tử nghe, để mà ý thức cuộc đời, ý thức con người chúng ta sống trong cái thế giới tạm bợ này. Bài kệ đó rất có ý nghĩa. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tờ lửa cháy đầu, đừng cho sái bụi đi chầu để vương. Biết thân mỏng mảnh không thường, sớm còn tối mất, lo phương cứu mình. Quý vị nghe rõ không? Phải biết rằng cuộc đời này á là nó mong manh, sớm còn tối mất, tranh giành làm gì, chửi bới với nhau làm gì, tạo bè kết phái với nhau làm gì cho nó khổ đời, rồi cuối cùng vẫn không được cái gì cả. Cuối cùng chỉ dẫn vào cái việc thị phi tranh chấp nhân ngã bỉ thử. Điều quan trọng là phải làm thế nào đó để tự cứu mình. Không thôi vô thường tới rồi mỗi người đi một đường, tự mình nhận cái nghiệp báo. Lúc đó có than thở, có khổ đau, có oán hờn, có trách móc cũng đã muộn màng. Đừng bao giờ để nó muộn như vậy. Người Phật tử chúng ta phải thấy được trước cái hướng đi của mình. Kính thưa đại chúng, bài kệ mà chúng tôi vừa đọc với quý vị, mỗi khi người Phật tử chúng ta về chùa dâng hoa hay tụng niệm. Chúng ta dâng hoa hay tụng niệm không cầu xin được hộ trì hay ban phước, nhưng mà chúng ta đến với Đức Phật như là một người học trò kính thầy mến đạo, và nguyện theo gương của chư Phật để chúng ta sớm thoát ra khỏi bể khổ trầm luân. Nguyện luôn luôn thực hành giáo pháp của Đức Phật. Thành vì vậy chúng ta càng đọc cái bài kệ vô thường thì chúng ta là càng thấy mình phải tu nhiều hơn. Chúng ta càng đọc cái bài kệ vô thường thì chúng ta càng phải nên gấp rút xa tránh những cái người bạn thiếu chánh niệm. Những người bạn thiếu chánh niệm, họ sẽ xô, họ sẽ lôi kéo, họ sẽ đạp chúng ta vào cái hố sâu của tội lỗi. Do các yếu tố này, chúng ta phải nên lưu ý đến cái sự khác biệt giữa thái độ của một tín đồ thờ thần lên và một người Phật tử khi mà họ cùng kính cẩn nghiêng mình trước vị giáo chủ của họ. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta thấy những tín đồ thờ thần linh đến với giáo chủ của họ chỉ với cái mục đích là xin ban phước hay cứu rỗi, nghĩa là cuộc đời của họ là vĩnh viễn muốn làm nô lệ cho vị thần linh hay là thượng đế của họ, trong khi đó người Phật tử chúng ta đến với giáo chủ với cái mục đích là kính cẩn tôn thờ, chỉ vì Ngài là cái người đi trước, chỉ vì Ngài là cái người hướng đạo, chỉ vì Ngài là người đã giác ngộ hoàn toàn, Ngài thấy rõ được tất cả những cái biến chuyển trong vũ trụ cũng như là tầng căn đệ của cái sự biến chuyển này. Người Phật tử chúng ta đến chỉ vì lòng quy ngưỡng, chứ không phải đến muốn làm nô lệ với Đức Phật, mà chắc chắn Đức Phật cũng không chấp nhận cho chúng ta làm nô lệ của Ngài. Vì vậy, tuy rằng chúng ta tôn thờ Đức Phật, nhưng mà người Phật tử chúng ta vẫn được quyền bình đẳng như Ngài. Thành ra vì vậy, Ngài đã từng tuyên bố. Ngài tuyên bố cái lời nào để nói lên cái tính chất bình đẳng giữa người Phật tử chúng ta và Ngài? Có ai nhớ? Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Thành vì vậy quý vị nên vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cái câu nói này rất là hay, mình nhớ rất là giỏi, nhưng mà vỗ tay cái kiểu này yếu quá, cho nên đề nghị vỗ lại cho thật to. Mình phải mạnh dạn lên là tại vì mình giỏi. Mình phải vỗ tay cho to để mà khen mình. Tại vì mình biết rằng mình là Phật sẽ thành, Đức Phật ngài dạy như vậy. Chúng ta hãy tạm lấy cái sự so sánh để mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa Đức Phật dạy. Chúng ta so sánh giữa một chế độ dân chủ ngày nay và một chế độ quân chủ ngày xưa để chúng ta làm tiêu điểm. Một đàn trong chế độ quân chủ là mọi người dân là con cái hoặc là nô lệ của những vị vua đó. Vì là con cái hay là vì nô lệ, cho nên những người này phải tuân phục mọi phán xét, mọi thưởng phạt của vua. Vì vậy mà trong chế độ quân chủ có một cái quy luật rằng là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Nghĩa là vua bảo cái bầy tôi phải chết, những cái bầy tôi mà không chết là người đó không trung thành với vua. Quý vị thấy kinh khủng không? Như vậy đối với quân chủ, cái việc mà bình đẳng, cái việc mà quyền con người không được coi trọng. Khi mà ông vua ông thích là ông cho mình sống, ông cho mình làm tới những cái địa vị này, địa vị nọ. Nhưng mà một khi mà ông không thích, tùy theo cái sự vui buồn của ông rồi đó, là không phải mình chết mà cả gia đình, cả dòng họ mình cũng có thể chết như thường. Chỉ vì một cái tội gán ghép nào đó là cũng đủ mất mạng ngay. Kính thưa đại chúng, trong chế độ dân chủ thật sự, mọi người dân đều có quyền bình đẳng. Dù là tổng thống hay là thủ tướng cũng như một người công dân khác, và cũng làm như bao nhiêu người công dân khác. Sở dĩ người dân kính trọng vị nguyên thủ quốc gia là tại vì vị này thay thế họ để lãnh đạo, để lo cái việc chung. Trong khi đó, người dân cũng có quyền khen mà cũng có quyền chỉ trích khi thấy những người lãnh đạo của họ thiếu trách nhiệm hay là thiếu nghiêm túc trong vấn đề lèo lái con thuyền quốc gia. Và mọi người cũng có quyền trở thành những nhà lãnh đạo nếu họ có đủ tài, đủ đức và những điều kiện cần thiết để trở thành một vị nguyên thủ. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, để xứng hợp với tinh thần bình đẳng và dân chủ, Đức Phật Ngài dạy chúng ta như thế này: không nên tôn kính Ngài bằng cách cúng dường lễ bái. Dù là cúng dường bằng những trân châu quý báu cũng không phải là cách tôn kính cao thượng. Phải thực hành theo phương pháp mà Ngài được kinh nghiệm và chỉ dạy để sớm được giải thoát và đắc quả như Ngài. Như Đức Phật đã dạy, dù là cúng dường bằng những trân châu quý báu cũng không phải là cách tôn kính cao thượng. Quả thật như vậy. Điểm đặc biệt, và ở đây chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, là trong 84.000 pháp môn Đức Phật Ngài dạy, bao gồm trong 3 tạng kinh điển, đó là kinh Luật Luận, chúng ta chỉ thấy đề cập đến hình thức lễ bái thờ phượng cúng dường là để tạo phước, để có đầy đủ phước duyên cho dễ tu. Chúng ta không thấy đề cập đến những cái hình thức lễ bái thờ phượng cúng dường cầu nguyện là cái cách làm cao thượng. Do đó, đối với việc kính ngưỡng Đức Phật, tuy rằng theo mỗi quốc độ, trong đó có cá nhân của mỗi người chúng ta, đều có một lối lễ bái, đều có một cách cúng dường, đều có một cái sự cầu nguyện riêng. Các hình thức lễ bái cúng dường này có thể nói rằng nó phản ảnh lại cái phong tục tập quán từng địa phương. Vì cái cách phản ảnh lại những cái phong tục tập quán của địa phương, cho nên khi mà chúng ta đến chùa của người Việt Nam thì chúng ta thấy có cái cách tôn trí của người Việt Nam. Chúng ta đến chùa Miên, chùa Lào, chùa Thái, tất cả các chùa ở các nước Phật giáo đều có cái cách tôn trí riêng của họ. Điều đó chúng ta chắc chắn không có lạ gì. Cách tôn trí, cách hành lễ, cách tụng kinh, những cái lễ cụ, tất cả đều có một cái sự khác biệt. Trong kinh điển, chúng ta cũng không thấy có một cái sự ấn định về hình thức lễ bái nào. Cho nên nhiều nơi vì ảnh hưởng các tôn giáo khác, cũng có những cái tập lệ cổ truyền, những cái nghi thức mang đầy tính chất mê tín dị đoan nó du nhập. Do đó đã làm cho những người hoặc là vô tình hoặc là cố ý có cái sự nhận định sai lầm về đạo Phật. Chúng ta là người Phật tử có được hướng dẫn, có nghe giáo pháp một cách rõ ràng, cho nên chúng ta phải biết làm thế nào đó để cho nó phù hợp với cái tinh thần đạo Phật mà các thầy hướng dẫn đã truyền trao đến chúng ta. Hiện tại chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày, vì ảnh hưởng nhiều yếu tố trong cuộc sống hiện thực, cho nên có một số đến chùa là để lễ bái cầu Phật ban phước, cầu cho được buôn bán phát tài, cầu sinh con trai, cầu được đầy đủ sức khỏe. Lẽ tự nhiên những cái điều này nó không có trái gì với đạo cả. Nhưng mà dầu sao đi nữa, lối lễ bái mang nặng tính chất địa phương như vậy, trên phương diện bao dung, nói trên phương diện khuyến khích, thì chúng ta vẫn thấy đó là một cái khởi điểm tốt để cho mọi người có cơ hội đến gần với đạo hơn. Nhưng mà nếu nói với một cái phương diện nghiêm túc thì chúng ta thấy chưa được. Chúng ta có thể nói đi rồi nói lại bằng cách nào đó đến với chùa. Chúng ta phải có một cái thái độ bao dung và khuyến khích. Chỉ mong sao những cái nghi lễ tôn cách đó không quá ra ngoài giáo lý của Đức Phật là được. Đối với người Phật tử, khi quý vị chưa hiểu được nhiều giáo lý, đến chùa cũng đừng có ngại. Tại vì nơi đó, các thầy cũng thấy được nhiều khía cạnh, nhiều cái điều kiện quý vị đến với chùa. Kính thưa đại chúng, một cách nghiêm túc cho những người biết nhiều về giáo lý của Đức Phật, những người như vậy là phải chú trọng đến việc đào luyện nhân cách. Thì Đức Phật, Ngài cũng khuyến khích, không phải là chê trích, nhưng mà lối đến chùa, lối cầu nguyện, lối cúng dường bằng cái hình thức đó, mà qua Kinh Kim Cang, Đức Phật Ngài nói như thế này: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là nếu dùng sắc để mà thấy Như Lai, dùng âm thanh để mà thấy Như Lai, để mà cầu Như Lai, thì người đó làm tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Kính thưa đại chúng, nói như vậy cũng để khuyến khích cho chúng ta rằng chúng ta làm bất cứ một điều gì cũng không nên chấp trước vào cái việc làm của chúng ta. Có lần mà chúng tôi nói về bố thí ba la mật, chúng tôi có nói rằng bố thí mà muốn để cho tất cả mọi người biết, muốn để cho làng trên xóm dưới biết, thì đó là bố thí ba la làng chứ không phải bố thí ba la mật. Thì có Phật tử phản đối như thế này: bố thí cúng dường mà không để cho mọi người biết là dại. Tại sao là không cho người ta biết? Phải cho biết mới biết rằng là mình là cái người có cúng dường, có bố thí. Kính thưa đại chúng, thực ra nếu nói về phương diện của những Phật tử mới đến chùa thì điều này không chê trách được. Nhưng mà đối với những Phật tử mà biết có tu đạo thì không nên. Thực sự chúng ta làm cái gì không cần ai phải biết cả. Chư Phật biết, tất cả mọi người trong cái thế giới vô hình biết, mà nhất là lương tâm của chúng ta biết. Chúng ta không cần công bố, nhưng mà phước đức vẫn đến với chúng ta như thường. Không phải người ta biết mà mình tăng phước đức, mà không phải người ta không biết mà mình không có phước đức. Điều đó sai. Cho nên ở chùa Dược Sư đó, chúng ta vẫn thấy sở dĩ mà chùa Dược Sư có được như ngày hôm nay, qua đó chúng ta thấy có nhiều người Phật tử rất là dễ thương, đến rồi đi mà không cần ai biết tên. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng vấn đề mà hộ đạo, vấn đề mà phát triển đạo, lẽ tất nhiên chúng ta phải biết rằng có nhiều bàn tay đóng góp. giống như người ta thường nói, đong tay vỗ nên keo, góp gió thì nó thành bão. Quả thực nó như vậy. Có những Phật tử không cần ai biết đến danh tánh của mình, nhưng mà đó là một cái sự tích cực trong cái vấn đề duy trì và phát triển, nói riêng là chùa Dược Sư mà nói chung là tất cả các chùa ở các nơi trên thế giới. Chúng ta vẫn ghi nhận những người Phật tử vô danh. Những người Phật tử này là cái nòng cốt. Đạo có còn không là những người Phật tử này. Chứ còn những người mà muốn làm cái gì để cho mọi người biết rồi, khi mà người ta không biết thì chắc chắn là đạp đổ. Chắc chắn là coi cái mục tiêu của mình không thành. Thì những người này dễ bị quay lưng với đạo lắm. Nói như vậy có vẻ hơi nhiều, nhưng mà thực sự chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải biết điều đó. Chính Đức Phật ngài nói rằng bố thí không phải bố thí mới gọi là bố thí. Vậy thì cái ý nghĩa này nó đi về đâu? Là muốn nói cho chúng ta biết rằng bố thí, nhưng mà chúng ta không có chấp vào cái việc làm của chúng ta là bố thí mới thực sự là bố thí. Còn bố thí mà mình kể công kể lao, bố thí mình làm được một cái việc gì đó mà làng trên xóm dưới đều hay rồi đó, ai cũng kháo, ai cũng nói là mình tiêu hết tất cả những cái phước đức. Cho nên đừng tưởng người ta biết nhiều mà mình là to phước, không phải. Biết nhiều có thể là mình thích về cái phương diện mà mình đã làm, nhưng mà thực ra càng đồn càng kháo nhiều, cái âm đức, cái phước của mình nó tiêu mất đi. Cho nên Đức Phật ngài khuyến khích những ai mà biết nhiều giáo lý, những ai mà từng thực tập giáo pháp của ngài đó, dựa vào cái nào để mà cầu ngài tất cả cũng đều sai cả. Như vậy chúng ta đến chùa học đạo cũng phải có cái cách cúng dường Đức Phật mới được gọi là hợp lý và được gọi là cúng dường cao thượng. Trong kinh Trường Bộ và cả kinh Niết Bàn có chép một đoạn diễn tả Đức Phật lúc đã 80 tuổi. Nghĩa là sau mấy chục năm hóa độ chúng sanh, tạo dựng nền giáo lý nhân bản cho mọi người. Trong kinh Trường Bộ và kinh Niết Bàn, Đức Phật có đề cập đến vấn đề cầu nguyện và cúng dường cao thượng như thế này. Một bữa nọ gần thành Kusinara, sau khi dùng trưa xong, ngài thấy không có khỏe, nhưng mà ngài vẫn đến Kusinara và cư ngụ tại rừng Sala. Rừng đó là nơi lãnh vực của vua Mala. Khi đến nơi, Đức Phật nói với thầy A Nan như thế này: "Này A Nan, Như Lai mệt mỏi muốn nằm nghỉ, hãy trải chỗ nằm cho Như Lai. Đầu xoay mặt về hướng bắc, chân về phía nam, giữa hai cây Ta La Song Thọ." Thì Đức A Nan mới nói như thế này: "Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn." Thì thầy A Nan mới theo lời Đức Phật dạy, trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc, chân về phía nam, giữa hai cây song thọ. Rồi Đức Phật nằm xuống, nghiêng mình về bên phải, chân trái gác lên chân mặt, giữ tâm niệm và hoàn toàn tỉnh giác. Thì lúc bấy giờ, mặc dù là trời trái mùa, cây Ta La Song Thọ vẫn nở hoa, vẫn có những cái đóa hoa tràn đầy cành lá, và rồi hoa rơi vãi trên Đức Phật để cúng dường. Trong lúc đó, hoa Mạng Đà La cũng từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống để cúng dường. Nhang, trầm, chiên đàn, cũng từ từ rơi xuống để cúng dường, tung vải lên mình Đức Phật. Nhạc trời cũng tóng vang lừng, những bản nhạc cõi trời trỗi dậy để cúng dường Đức Phật. Đức Phật lúc đó gọi thầy A Nan mà nói như thế này: Này A Nan, các cây ta la trổ hoa trái mùa và hoa nở tràn đầy cành lá. Những đóa hoa này tung khắp nơi và rơi vãi trên thân thể Như Lai là để cúng dường. Hoa mạng Đà La cũng từ trên không trung rơi xuống và tung vãi khắp mình Như Lai để cúng dường. Bột chiên đàn cũng từ trên không trung rơi xuống, rồi tung lên gieo vãi trên toàn thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời vang lừng, những bản nhạc thiên ca từ hư không trỗi lên để cúng dường Như Lai. Thế nhưng, này A Nan, không phải như vậy là tôn kính, không phải như vậy là sùng bái cúng dường, không phải vì vậy mà làm vẻ vang Như Lai đâu. Này A Nan, bất luận là thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni, là thiện nam hay tín nữ nào, thực hành đúng chánh pháp, sống chân chánh trong giáo pháp, gìn giữ phẩm hạnh thanh cao, đó là người tôn kính sùng bái, đó là người cúng dường và làm vẻ vang Như Lai bằng cách cúng dường cao thượng. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, vấn đề cúng dường mà được coi là cúng dường cao thượng, vấn đề mà đến với Đức Phật cầu nguyện, chúng ta cũng phải có một cái sự cầu nguyện cao thượng, chứ không phải hiểu thông thường như chúng ta từng đã nghĩ và chúng ta từng đã làm. Nghĩa là một người sống chân chánh trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải giữ gìn phẩm hạnh thanh cao. Chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến để tu, chớ không phải vì một cái lý do nào khác. Nếu đến mà vì một cái lý do nào khác thì dù chúng ta có cúng dường bao nhiêu đi nữa, kể cả triệu kia triệu nọ, chúng ta vẫn thấy không có kết quả. Nếu nói về phương diện thế tục mà được coi là thỏa mãn, lẽ tự nhiên những cái tiền tài đó có thể làm được một cái gì đó, nhưng mà đứng về phương diện thanh cao và siêu hình thì chúng ta thấy vẫn là một cái sự ô nhiễm chứ không có thanh cao. Kính thưa đại chúng, một đoạn khác ở trong kinh Niết Bàn, trong giờ phút chót, Đức Phật ngài nhắc nhở tăng chúng như thế này: Này chư tỳ kheo, sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giới luật làm thầy, thực hiện đúng đắn lời giáo huấn của Như Lai, đó là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy chúng ta đến với Đức Phật không cần chúng ta cái gì cả. Ngài chỉ cần chúng ta một điều. Quý vị biết điều gì không? Ngài chỉ cần chúng ta tu cho nó đường hoàng thôi. Chúng ta đừng có lén phén đến là kết bè kết lũ, đến là gây cái sự chia rẽ và hận thù. Những cái đó Đức Phật không chấp nhận. Ngài không cần chúng ta cái gì, chỉ cần một cái điều là chúng ta phải làm cho đẹp đời, đẹp đạo bằng cái tư cách và hành xử của chúng ta thôi. Thành ra vì vậy, mỗi khi người Phật tử chúng ta đến chùa thắp nén hương cúng dường Tam Bảo, không phải chúng ta dâng cúng đến chư Phật bằng mùi hương của trầm, của bông hoa, mà bằng hương thơm của giới, hương thơm của định và hương thơm của huệ, hương thơm của tri kiến và hương thơm của giải thoát tri kiến mà quý Phật tử đã từng nghe các thầy khấn nguyện. Giới hướng định hướng giữ huệ hướng, giải thoát giải thoát trí kiến hướng, quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương chư Phật tiên. Quý vị thấy không? Các thầy không có cái gì cả. Các thầy đâu có giàu, đâu có cúng dường cái gì ngoài cái hương. Mà hương đó không phải là hương trầm ở bên ngoài, mà hương đó là hương giới, hương định, hương huệ. Vậy thì bây giờ muốn có hương giới, hương định và hương huệ thì chúng ta phải làm sao? Đó là cái vấn đề quan trọng mà tất cả mọi người chúng ta phải biết. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, chỉ có hương giới, hương định và hương huệ, không có một mùi hương nào thơm bằng mùi hương của giới, không có hương nào thơm bằng hương thơm của định, không có hương nào thơm bằng hương thơm của trí tuệ, không có hương nào thơm bằng hương thơm của tri kiến. Vì vậy cho nên chúng ta phải dùng hương thơm của giới, phải dùng hương thơm của định, phải dùng hương thơm của trí tuệ để kết thành một đài hương tỏa rộng khắp ta bà, để chúng ta kết thành một đài hương cúng dường lên chư Phật trong mười phương. Vậy thì bây giờ muốn có được hương đó thì chúng ta phải thực hiện tu, dẫn thân tu, không phải chạy vòng vòng, cũng không phải tu bằng miệng, mà chúng ta phải dẫn thân thực sự. Giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều, nhưng mà tựu trung thì chỉ có giới, định và huệ. Tại vì giới, định và huệ có thể diệt trừ được tham sân si phiền não. Đức Phật ngài tóm tắt trong đạo đức học của Phật giáo bằng bốn câu kệ như thế này: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghĩa là đừng làm tất cả những điều gì ác, mà chúng ta phải làm tất cả các việc thiện, giữ cho tâm trong sạch, thì đó là lời của Đức Phật dạy. Thầy nói như vậy, quý vị thấy rằng là luôn luôn các thầy cũng đều khuyến khích các Phật tử phải giữ gìn tâm hồn cho nó được thanh tịnh. Nếu mà một lúc nào đó chúng ta thấy cái tâm hồn của mình không thanh tịnh thì tốt hơn hết là chúng ta đừng làm gì cả. Tại vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục làm tâm hồn của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta dễ bị gây gỗ. Mà dễ gây gỗ như vậy thì đạo tâm cũng mất đi, mà đạo tình cũng sức mẻ. Chỉ vì một cái phút thiếu chánh niệm nào đó của mình, chúng ta có thể làm bạn bè giận, làm cho người thân của chúng ta quay mặt. Thành vì vậy chúng ta cũng phải cẩn thận. Kính thưa đại chúng, chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta đến với Đức Phật chỉ cần chừng đó thôi. Điều đó cũng rất rõ ràng về giảng gì. Lễ tất nhiên là dễ thực hành, dễ nương theo. Đối với những người mà biết tu, biết hướng thượng, hướng thiện, biết đạo là quý, chịu dấn thân, chịu học thì rất là dễ và cũng rất là đơn giản. Nhưng mà đối với những người chỉ thích nói nhiều, đối với những người chỉ thích tu theo cái phương pháp lòng vòng đó, thì thấy khó, là tại vì ngồi không yên. Ngồi á, tưởng chừng như nó cống giò, cho nên mình cứ muốn chạy. Rồi mình cứ lén phén chỗ này, lén phén chỗ kia, rốt cuộc rồi mình không có cái định hướng. Rốt cuộc, bao nhiêu cái vững chãi của chúng ta mất hết cả. Chỉ vì thời gian, chỉ vì địa phương, chỉ vì cái tâm tánh, chỉ vì lòng người chi phối. Những cái gì mà chúng ta có mất hết. Những cái gì mới chúng ta không thu gặt được. Đó là cái hậu quả hết sức là nguy hiểm. Nếu chúng ta làm được như vậy, có nghĩa là chúng ta phải có một cái niềm vững chãi và chịu dấn thân tu học, thì chúng ta sẽ trở thành những con người được chư Phật khen ngợi, đó là bậc đại trượng phu. Trượng phu mà Đức Phật nói không phải là vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa chỉ là những công tử bột, tại vì ngày tối chỉ lo trang điểm, chỉ lo ăn chơi thôi. Hào hoa cái kiểu đó là mệt đời, không phải cái kiểu phong nhã như vậy. Mà trượng phu theo ý Đức Phật nói đó, là người đó biết cần cù, biết giữ nền đạo, mà đến đâu chúng ta vẫn thấy mình có một cái trách nhiệm. Đôi khi có những người, những thành viên ở trong gia đình không có trách nhiệm. Trong đó có thể nói là chồng không có trách nhiệm với vợ con, cũng có thể nói là vợ không có trách nhiệm với chồng con, cũng có thể nói là cha mẹ không có trách nhiệm với con cái, mà cũng có thể nói con cái không có trách nhiệm với cha mẹ. Chỉ vì đam mê, chỉ vì chạy theo dục lạc. Rồi cuối cùng chúng ta thấy có những việc cần phải làm, chúng ta nhắm mắt làm lơ. Có những việc chúng ta phải dừng lại, chúng ta nhắm mắt dậm lên để đi. Chúng ta coi hoàn toàn như là người không có một cái dính líu gì trong cái đại gia đình này. Thành ra như vậy chúng ta vẫn thấy thiếu trách nhiệm. Như vậy chúng ta vẫn thấy không phải là con người trượng phu. Cho dù là chúng ta người như thế nào đi nữa, ở quốc gia nào, ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta phải tự coi chúng ta là người có trách nhiệm. Có nghĩa là chúng ta phải tự gắn liền cái cuộc sống của mình với tất cả mọi người xung quanh. Nếu cần cái sự giúp đỡ, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Nếu thấy có những cái gì nó chưa ổn định, chúng ta làm cho ổn định. Kể cả chúng ta thấy nhà dơ, chúng ta cầm chổi, chúng ta quét. Thấy bữa nay tới bữa ăn rồi mà chưa có người nấu, chúng ta xăng tay áo, nấu cơm. Có nhiều người trong gia đình, khi mà đặt để người vợ phải nấu cơm á, ông chồng dù cho đi về chưa có cơm đi nữa, vợ bận nhiều việc, nhưng mà vẫn cứ nằm đó coi tivi để chờ cơm thôi. Quý vị gặp chưa? Có gặp như vậy chưa? Có những bà vợ nghĩ là ông chồng á, là cái người mình dễ sai khiến. Ông phải làm hết tất cả mọi việc, kể cả như là giặt giũ, kể cả là coi con, kể cả nấu cơm. Bây giờ mình đi về chưa có cơm ăn, mình giận lễ giận đương, mình quát mắng ôm sùm. Có ai gặp như vậy chưa? Là có đó. Có nhiều người kể ra có cái mạng thờ bà cũng sợ lắm, các bà dữ lắm á. Khi mà cái tiếng tặng hắn của các bà đó là các ông là chỉ có một nước phải làm cho xong việc thôi. Thực ra cái trường hợp này cũng là nói chơi, nhưng mà ở trong cuộc đời không phải là không có, cái gì cũng có hết á. Có điều á, mình ngại miệng sợ làng nước chê cười, mình không dám công bố ra thôi. Có điều á là mình thấy là nam nhi chi chí mà mình thua như vậy á, cũng mất mặt bầu cua lắm. Cho nên là mình không cho ai biết thôi. Nhưng mà kể ra như vậy á, cũng là tốt. Biết nhiều để làm gì cho nó mệt. Giấu được thì cứ giấu. Nhưng cái điều rằng là nếu mà trong trường hợp như vậy là mình thấy thiếu trách nhiệm. Mà thiếu trách nhiệm đứng vào phương diện nào đi nữa cũng không được coi là đại trưởng phu. Theo cái quan điểm của người Phật học là như vậy. Người đại trượng phu là giang tay để gom tất cả những cái trách nhiệm vô lòng của mình, làm hết việc này tới việc khác mà mình không từ chối một việc nào hết. Đừng có một cái thái độ là ấm em là không có giả gạo, mà giả gạo rồi là khỏi ấm em. Mình làm sao mà vừa ấm em mà vừa giả gạo mới giỏi chứ? Thì đó là đại trượng phu. Kính thưa đại chúng, có vẻ hơi không nghiêm túc một chút, nhưng mà để cho mọi người thấy rằng hình ảnh của một người đại trượng phu, phải nói là những hình ảnh đó không từ chối bất cứ một việc làm nào, dù cho là việc nhỏ cũng không từ chối, mà đến cả cái việc lớn cũng không thua chạy. Nên là chúng ta phải can trường, chấp nhận tất cả. Mà qua đó chúng ta thấy Đức Phật, nếu mà Ngài còn có cái chấp trước bỉ thử lớn nhỏ như vậy đó, thì trong tăng đoàn của Ngài không có những cái người mà cùng đến mạt rẹp. Trong giáo pháp của Ngài cũng không có những cái người mà vua chúa, trưởng giả giàu sang. Tại vì trong giáo lý bình đẳng của Ngài, Ngài không có chê bất cứ một người nào cả. Mà kể cả một cái hành động nhỏ nhất như một bà già mù mà không xỏ kiếm được, Đức Phật đi khất thực đi ngang qua đó, Ngài vẫn dừng lại để xỏ kiếm cho bà già. Có những người cứ nghĩ rằng mình cái địa vị cao xa như thế này á, là mình phải là nói chuyện với ông to, ông lớn. Chứ những người ăn xin bần cùng như vậy là thứ bỏ. Như vậy không phải là đại trượng phu. Sở dĩ Đức Phật là cái người có cái tên là Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, là tại vì Ngài làm hết tất cả mọi việc. Ngài điều khiển từ tăng đoàn cho đến xã hội mới gọi là điều ngự. Một nói là một làm, một đi là không trở lại, dứt khoát như vậy. Chứ không phải dậm tới rồi bước lui là dậm tới. Không phải là trượng phu là như vậy. Cái đó chỉ là nhạc disco cha cha bùm bùm cha cha thôi. Chứ còn mà trượng phu là phải nói là phải làm. Nói mà không làm là không được. Thành đến với người Phật tử cũng như là đệ tử xuất gia của Ngài, Ngài khuyến khích muốn hình thành, muốn hoàn thành cái nhân cách một đại trượng phu là cái người đó phải kiên nhẫn. Cho nên kiên nhẫn, tinh tấn, từ bi hỷ xả là không thể thiếu đối với người học Phật là như vậy. Kính thưa đại chúng, nói về ý nghĩa của sự cầu nguyện cũng như là muốn hoàn thành cái nhân cách một đại trượng phu, Đức Phật Ngài tùy theo căn cơ, tùy theo hạng người, Ngài dạy những cái lối thực hành khác nhau, nhưng mà dù sao đi nữa vẫn đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là giải thoát. Hàng cư sĩ tại gia thì Ngài dạy phải giữ tam quy, thọ tam quy, giữ năm giới. Hàng thập thiền thì Ngài dạy bố thí tham thiền. Đó là cái phương thức thoát khổ, là con đường dẫn đến nơi an vui. Mà qua đó, đối với người tu thập thiền là thân không có trộm cắp, không có tà hành, không có sát sanh, miệng không có nói dối, không có nói lời đâm thập, không nói lời vô ích, không có mắng nhiếc chửi rủa, ý không có tham lam, không có sân hận, không si mê. Nếu nói như vậy thì để đo lường cái khả năng tu học của mình, người Phật tử chúng ta có thể làm được, đúng không? Khi nào mà mình nói những cái lời vô ích là mình biết là mình á, là không phải đại trượng phu. Khi nào á, mình sân hận lên là mình biết mình không phải đại trượng phu. Mà khi nào mà mình ăn cắp á, là mình biết là mình không phải đại trượng phu. Rất dễ đo lường cái khả năng của mình lắm. Đừng nói làm thế nào để tôi biết tôi là đại trượng phu. Dễ thôi. Chịu khó học hỏi giáo lý của Đức Phật thì chúng ta biết là chúng ta đã là con người như thế nào. Là mình thánh hay là mình có người phàm phu là biết liền. Thực hiện những điều đó là chúng ta làm được trọn vẹn cái ý nghĩa cầu nguyện. Thực hiện được điều đó là chúng ta cúng dường Đức Phật bằng cách cúng dường cao thượng nhất. Bởi vì giới là bước đầu của Phật tử, mà giữ giới thì nó có định. Do định mà nó có trí tuệ. Giới có sạch thì mới mong có định. Có giữ được năm giới thì mới nghĩ rằng mình á, có thể sanh trở lại cõi người, có thể sanh lên cõi trời. Không giữ giới mà đòi sanh lên cõi trời, không giữ giới mà đòi trở lại cuộc đời này để làm người giàu sang thì là không có rồi. Giống cái kiểu như mình không đi làm mà đòi đi lãnh lương thì khó có lương cho mình lãnh lắm. Cho nên chúng ta tu có giữ giới là chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ sanh trở lại cõi đời này. Đối với một người mà không giữ năm giới thì ác đạo chắc chắn không xa. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, nghĩa là năm giới mà không giữ thì con đường đi tới cõi trời và cõi người chắc chắn sẽ bị chấm dứt, hay nói một cách khác là chắc chắn bị đóng cửa, mình muốn vô muốn gõ cửa cũng không được. Kính thưa đại chúng, có thể nói lời dạy của Đức Phật chúng ta thấy không thể có ở bất cứ một tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo. Tại vì lý do rằng là không có một vị giáo chủ nào mà không muốn được cho tín đồ tôn trọng. Không có một vị giáo chủ nào mà muốn cho đệ tử ngang hàng mình, chỉ trừ Phật. Ngài không muốn bất cứ ai làm nô lệ, mà Ngài cũng không thích ai là cái người nô lệ của Ngài. Cho nên Ngài muốn tất cả mọi người cũng thành Phật như Ngài, cũng bằng như Ngài. Do vậy mà người Phật tử chân chánh chúng ta phải biết như vậy. Biết như vậy rồi thì chúng ta phải tu học để đừng cô phụ cái lòng từ ái của Ngài. Nghĩa là chúng ta không cố chấp vào những cái hình thức lễ bái, chúng ta không cố chấp vào một cái mô thức nào cả, mà chúng ta phải vui với tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải vui với tất cả mọi hoàn cảnh để tự sửa, để mong một ngày kia đó cũng giống như Đức Phật vậy. Như vậy, ý nghĩa cầu nguyện và phương pháp cầu nguyện cúng dường cao thượng nhất, quý báu hơn mọi cách cúng dường, là chúng ta phải thực hành giáo pháp của Đức Phật. Tuy vậy, những cái hình thức về chùa, lễ bái, thờ cúng không phải là không cần thiết, mà là cần thiết. Cũng không phải là cần thiết mà là rất cần thiết. Bởi vì đây là cái thói quen để cho chúng ta làm việc thiện. Nếu không về chùa thì quý vị không có cơ hội lại Phật. Mà không có cơ hội lại Phật á, thì tội nghiệp nó không có tiêu được. Nếu quý vị không có cơ hội về chùa thì không thể biết được danh hiệu Phật để mà niệm. Mà một niệm danh hiệu Phật như vậy là tiêu diệt 60 vạn ức kiếp trọng tội. Cho nên về chùa, cầu nguyện lễ Phật là một cái điều hết sức là cần thiết. Có làm như vậy là chúng ta có cái cơ hội làm việc thiện, là những cái giây phút hạnh phúc, là những cơ hội để cho thân miệng ý của chúng ta đó bớt tạo cái nghiệp. Bây giờ có ai ngồi trong này mà dám chửi không? Không có, đúng không? Ít ra đó là mình cũng sợ thầy đang thuyết pháp thầy rầy. Ít ra cũng sợ là những người chung quanh thấy mình là cái người kỳ cục. Ít ra đó mình cũng sợ tội với Phật là mình ngồi trước Phật mình chửi lộn. Cho nên ngồi trong chánh điện là chắc chắn miệng chúng ta là không nói bậy rồi. Rồi ý của chúng ta là không nghĩ bậy, là tại vì nghĩ bậy thì ý đâu để mà nghe pháp. Thân chúng ta cũng không có làm gì sai. Có như vậy là chúng ta xa dần với cái việc ác. Có như vậy là một cái dịp để cho cõi lòng của chúng ta mở rộng, đón nhận ánh đạo vàng, đón nhận tình thương của các thầy, đón nhận cái sự quý mến của đạo bạc. Bởi vậy, trong những khi Phật tử đến chùa lễ bái, các vị có trách nhiệm phải làm sao đó có một cái tư cách, có một cái thái độ rất là thân thương, để cho người Phật tử đến chùa đó có một cái gì đó ấm áp nương tựa. Đừng có tới một cái kiểu lễ Phật hả, lại đi. Như vậy là mình vô tình mình đuổi người ta ra khỏi chùa, có đúng không? Phải có một cái chào hỏi cho nó thân thương, cho triều mến. Cho nên chính vì vậy có những chùa có những cái vị tri khách thật giỏi, để chi? Để mà tiếp đón Phật tử bốn phương. Phật tử đến chùa có nhiều người có những cái tâm sự khác nhau. Lỡ đang có bị bồ chửi rồi, vô gặp ông thầy làm cái kiểu đó đó, còn giận chùa nữa. Tôi đã đau khổ rồi, tới gặp thầy gặp cô tán cho tôi ít tán nữa là cuộc đời tôi là tiêu rồi. Cho nên không phải ai cũng có thể làm tri khách được. Đó là lý do mà có một số giới hạn, có những thầy không được tiếp khách. Không phải là các thầy ích kỷ, không phải là các thầy không cho những thầy cô tiếp khách. Tiếp khách mà những người thân thương với mình được, nhưng mà tiếp khách là Phật tử bốn phương tới thăm chùa, không phải ai cũng có thể tiếp khách được. Đó là lý do mà trong những chùa, trong những tu viện có một quy luật rõ ràng, ai có trách nhiệm nào làm theo trách nhiệm nấy, chứ không phải đùng ai cũng ra tiếp khách mà đùng ai cũng ra nói chuyện với Phật tử được đâu. Cho nên quý vị có nhiều khi cứ nghe nói rằng tại sao mình ở chùa mà ông thầy ông cấm mình không cho gặp Phật tử, ông thầy ông cấm mình không cho tiếp khách. Đó là cái lý do như vậy đó. Kính thưa đại chúng, như vậy cái vấn đề hướng dẫn Phật tử là phải nhắc nhở làm lành, lánh dữ, bố thí, cúng dường. Có như vậy mới đem lại nhiều lợi ích cho kiếp hiện tại và vị lai. Cho nên những hình thức về chùa, đối với nơi đó phải có một người tri khách cho thật dễ thương. Và những hình thức lễ bái cúng dường thông thường được hỗ trợ bằng sự cúng dường cao thượng, tức là hỗ trợ bằng cách thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì con đường đến an vui chúng ta sẽ không thấy xa. Thực hành giáo pháp của Như Lai là cúng dường Như Lai cao thượng. Nói tóm lại, ý nghĩa của sự cầu nguyện cũng như tất cả mọi hình thức thờ cúng tụng niệm của người Phật tử không phải để cầu xin Đức Phật cứu vớt, mà chỉ có một mục đích duy nhất là tôn kính Đức Phật và tự nguyện noi gương Ngài để hoàn thành sứ mạng tự giác và giác tha giống như Đức Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp ý nghĩa của sự cầu nguyện đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh đều trở thành Phật.